Hi, xin chào. Chào mừng mọi người đến với Amazing Good Job, nghề nào cũng là nghề, một series podcast định nghĩa lại về nghề nghiệp. Tại đây Thảo và khách mời sẽ cùng nhau unbox đủ thứ nghề trên đời. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một người trẻ làm dịch vụ tang lễ, Nguyên Khang.
Xin chào mọi người, và tôi là Nguyên Khang, một nhân viên tổ chức tang lễ chuyên nghiệp. Năm nay tôi 24 tuổi và đang làm công việc hiện tại được hơn một năm rồi.
Rất vui khi ngày hôm nay Nguyên Khang đã nhận lời tới để trò chuyện với mình. Và thực sự là để mà sắp xếp được lịch trình để đến với Amazing Workshop ngày hôm nay á, ekip đã phải chờ đợi Khang rất là lâu. Công việc của bạn khá là bận rộn đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi.
Trước khi mình đào sâu hơn về nghề thì cho thăm hỏi một chút á, Khang có cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại của mình không?
Thì Khang đang rất là hài lòng về công việc hiện tại. Nó giúp Khang kiểu như là trải nghiệm nhiều thứ, cái những thứ mình không biết về chuyện tâm linh. Thì là mình cũng đáng trân trọng công việc này.
Nhưng mà Khang có cảm thấy là nó đang chiếm hết thời gian riêng tư của gia đình, của cá nhân mình không?
Thì là mình từ quê lên đây thì cũng không có gia đình gì nhiều ở trong này. Chủ yếu trong này chỉ làm việc thôi. Còn cái việc thời gian là gấp rút, là mỗi khi mình có công việc với gia đình mình là vợ mình, thì là mỗi khi lên lịch gì đó, bắt đầu tối hôm đó là bắt đầu có đám, bắt đầu có việc để mình làm, là mình phải bỏ công việc cá nhân, bỏ vợ mình nha, để mình đi làm.
Vậy thì có khi nào mà vợ mình cảm thấy tủi thân hay là có than trách gì mình không?
Tủi thân hay không thì bản thân vợ mình biết chứ không có nói mình. Với lại là vợ mình hiểu cho mình vì công việc này.
Thảo có xem TikTok và có biết qua Khang từ trước, thì Thảo có biết là Khang đã từng là một thợ xăm đúng không?
Dạ đúng rồi.
Vậy thì cái cơ duyên nào đã đưa Khang đến với cái nghề tổ chức tang lễ này?
Mình đang ở quê. Công việc hiện lúc đó là xăm, là mình không có kiểu như là tiến triển về nó được, mình bị dậm chân tại chỗ. Cho nên là cái thời điểm đó là mình bắt đầu không muốn theo nghề nữa. Thì có ông anh trong nhà xóm giờ, chơi xóm giờ, thì là ông mới rủ mình vô trong này làm. Thì ông cũng nói câu vui lắm: mày vô đây mà làm kiếm tiền cho người chết, người mất. Đó. Thì là ban đầu mình tưởng ông giỡn. Cái vài ngày sau thì bắt đầu là ông gọi điện báo cho gia đình mình biết là vô trong này có việc ổn định, thì là cho mình đi. Thì lúc đó vợ mình cũng muốn vào Sài Gòn để trải nghiệm cuộc sống trong này. Do là vợ mình trước giờ chỉ ở một nơi thôi thì cũng muốn đi theo. Đó, thì vừa mới ngày đầu bước chân vô Sài Gòn thôi thì là mình bắt đầu vô công việc này luôn.
Là có nghĩa là đã có người quen làm trong ngành từ trước, và vì công việc trước đó nó không có thuận lợi cho nên là Khang muốn dấn thân thử vào công việc mới, mà không ngờ làm luôn tới bây giờ đúng không?
Đúng rồi.
Cái ngành này đến với Khang là một cơ duyên, không hề dự định trước. Vậy thì khi mà gia đình biết Khang theo cái ngành này á, gia đình bạn phản ứng như thế nào? Có ủng hộ không?
Khi mà mình nói tới với gia đình là mình sẽ vào trong này làm nghề tang lễ, thì người đầu tiên là mẹ mình. Nói sao ta?
Lo lắng không?
Không.
Không.
Kiểu như là mẹ mình biết là mình làm nghề này thôi, cho nên là mẹ không biết rõ về cái câu chuyện là mình đi làm nghề này như thế nào. Chỉ biết là làm tang lễ, làm tổ chức tang lễ, chứ không phải là làm đụng vô xác, thấm rửa xác. Cho nên là mẹ mình cũng không có bất ngờ gì mấy. Và những anh em trong họ hàng này kia kêu là sao mày ghê dữ, mày làm cái nghề này không sợ này kia. Không sợ là vong theo hay là ai đi theo mày như nào đó. Thì cũng có rất nhiều người nói là ủng hộ và bác bỏ. Nhưng mà mình lúc đó là mình cũng đã quyết định rồi. Cho nên là thì ai ủng hộ mình thì mình nghe, còn ai bác bỏ thì mình giải thích cho người ta. Xong, như vậy thôi. Chứ không ai mà nói ra nói vào về cái vấn đề này cả.
Thảo thấy là thật sự là tuổi đời của Khang còn khá là trẻ, nhưng mà lại làm một cái ngành mà liên quan đến hơi tâm linh một xíu đúng không? Thường ở những cái ngành này á, người khách hàng họ sẽ chuộng những người hơi lớn tuổi hoặc là có kinh nghiệm trong ngành để làm nhiều hơn. Thì với mình là một người trẻ tuổi như vậy á, thì Khang cảm thấy là mình có cái lợi thế nào hay là cái yếu điểm nào so với những người có kinh nghiệm hơn?
Cái lợi thế của mình á, là mình học hỏi nhanh. Mình có những kiến thức mới như không có giống như hồi xưa. Và mình có sức trẻ. Còn mà cái yếu thế là mình kinh nghiệm không dày dặn giới đối với người lớn tuổi hơn mình, lớn tuổi hơn trong nghề. Thì mình chỉ thấy được như vậy.
Khi mà bắt đầu vào cái nghề này, Khang có phải đi học không? Có phải được training đào tạo gì không? Hay là cứ làm dần rồi quen?
Thì có. Ban đầu mình vô thì training từ những vật dụng, dụng cụ. Từ cái nhỏ nhất cho tới lớn nhất. Và từ cái lớn nhất cho thành một cái tổ chức, thành một cái đám tang.
Là sẽ có những cái đồng nghiệp lớn hơn chỉ dạy cho mình từ từ đúng không?
Đúng rồi.
Ngoài những cái khâu tổ chức như vậy á, thì những cái như là phong tục nè, rồi những cái điều cần kiên kỵ này nọ, mình có phải học mấy cái đó không?
Kiên kỵ về bản thân mình á, thì mình chỉ cần biết thôi. Còn mà kiên kỵ ở trong đám tang á, thì là có chuyện gì đó, một cái chuyện hi hữu gì đó trong đám tang xảy ra á, thì mình nên kỵ. Chứ mình không có nói rõ ra là mình sẽ kỵ những cái chuyện gì.
Là cái đó không nên nói ra hả? Vậy thì á, thường những người trẻ như Khang với Thảo á, thật sự là Thảo nghĩ chắc là đa phần họ sẽ ít tin vào tâm linh. Nhưng mà làm những ngành đặc biệt như thế này á, thì chắc lâu dần thì Khang cũng sẽ có niềm tin chứ nhỉ?
Thì theo quan điểm của riêng Khang thôi, thì là 50-50. Là 50 về tâm linh, 50 về khoa học. Mình không có kiểu như là mình tin quá vào nó.
Có nghĩa là không phải là mê tín dị đoan đúng không? Vẫn gọi là có kiêng có lành.
Đúng rồi.
Có bao giờ mà Khang chứng kiến một cái gì đó tâm linh mà trước đó mình chỉ nghe kể thôi, nhưng mà mình bây giờ mình làm mình gặp thực tế không? Hay là vẫn chưa gặp cái trường hợp đó?
Hồi xưa thì mình có gặp rồi. Lúc mà chưa làm cái ngày tang lễ này thì có gặp rồi. Cái sau khoảng thời gian dài bắt đầu làm công việc này thì mình chưa thấy lại bất cứ điều gì nữa. Mình chỉ là biết công việc đó thôi. Mình đụng vô xác, mình tắm rửa cho xác này kia, kiểu như là mình đang làm như vậy để mình tích đức thôi.
Với Khang thì cái việc làm của mình cũng là một phần để tích đức cho bản thân và gia đình đúng không? Thì như Khang có chia sẻ đó là có những cái chuyện tâm linh, những cái chuyện cần kiên kỵ, cũng khó thể để nói ra ngoài miệng đúng không? Nhưng mà khi mà đi làm như vậy thì Khang có phải mang theo cái gì đó để gọi là xua đuổi vận khí này nọ không?
Thì có. Thứ nhất là mình mang lá chầu. Thứ hai là mang tỏi. Thì khi mình làm xong một đám xong á, mình sẽ dò một cái lá chầu đó mình vứt đi. Coi như là cái lá đó mình hút âm khí rồi. Còn tỏi thì mình chỉ mang bên mình để mình phòng hờ trong người thôi.
Thì đúng, ông bà mình cũng hay mang tỏi vô người để kỵ điều xấu đúng không? Trong những ngày đầu tiên mà Khang bước chân vào cái nghề của mình thì chắc là sẽ phải tắm rửa cho người mất rồi làm những việc liên quan đến đó, thì Khang có cảm giác như thế nào? Có Khang có sợ hay không?
Thì là nói từ đầu là những ngày đầu mình vô làm á là sẽ được training. Training về trang điểm, tắm rửa là sẽ có một bạn ra để cho tụi mình làm.
Là người thật, người còn sống.
Đúng rồi. Thì cái cảm giác mình làm cho người thật á, nó không giống lần đầu tiên mình đụng vô xác. Lúc đó là tim mình nó rung, tay mình nó rung vậy nè. Kiểu như là cái mùi của cái thân thể nó bốc lên nữa. Thì là lần đầu tiên mình hửi được cái mùi đó. Mình muốn ó luôn. Thì kiểu như là mình cố gượng lắm, mình chỉ ho thôi. Do là lúc đó là tất cả mọi người xung quanh nhà đều nhìn vô tụi mình lại.
Là phải cố kiềm chế cảm xúc lắm
đúng
không?
Dù biết là lần đầu mình đụng vô, mình rất là sợ. Nhưng mình vẫn phải làm. Mình đã ở đó, mình phải làm, bắt buộc phải làm.
Rồi lâu dần nó...
Thì lâu dần đi, bắt đầu là nó quen rồi. Cái mùi đó vẫn là cái mùi đó. Mình đụng chân tay thể thì mình có mang bao tay. Mình mang khẩu trang thì nó đỡ được một phần. Có những ca mà
nó không nguyên vẹn hả?
Không phải không nguyên vẹn mà có những ca mà được bệnh viện trả về á, người nó là nó kiểu như máu bắt đầu nó lan ra bầm hết người á. Lúc đó nhìn mới ghê. Sợ lắm. Rồi xong là mình phải lấy khăn chụm miệng của người ta lại để cho khỏi bị ọc từ cái nước trong bụng lên nữa. Nói chung là lần đầu tiên là ớn ăn lắm.
Thật sự là Thảo nghe thôi là Thảo cũng cảm thấy da gà mình nổi lên rồi á. Thì không biết chứng kiến thực tế nó sẽ như thế nào luôn. Nhưng mà Thảo nghĩ là thì đúng là công việc nào cũng sẽ có cái khó khăn của nó. Và những cái điều đó là bắt buộc Khang phải làm quen từ từ. Và bây giờ nó sẽ trở thành một cái điều giống như là cuộc sống hàng ngày của mình rồi, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Trong ngành của mình có những cái thuật ngữ nào riêng biệt không? Có những cái chuyên ngành nào, thuật ngữ chuyên ngành không?
Nói về chuyên ngành thì không có. Chỉ có những cái từ thuật ngữ viết tắt để nói lên một cái đám, hay là kiểu như là như mình vừa nói là khi có một đám, có một đám tang chuẩn bị mình tổ chức thì tụi mình sẽ kêu là nổ đám.
Nổ đám à.
Đó, khi mà nói nổ đám là mình biết là bắt đầu có đám để có công việc mình làm.
Theo ngành này đã hơn một năm đúng không? Thì Khang có cảm thấy cái ngành này nó làm cái nguồn thu, nó mang lại cho mình một cái nguồn thu nhập ổn định không? Có dư dả không hay là chỉ đủ sống thôi?
Thì là cái thu nhập của cái bên việc làm mình làm thì cũng ổn định. Nó vẫn hỗ trợ cho mình chi trả tất cả mọi thứ sinh hoạt trong một tháng. Nhưng mà nói thiệt là đủ sống thôi.
Tại vì Thảo thấy nó đã chiếm quá nhiều thời gian của mình. Như là ví dụ như là một người làm văn phòng á, thì ngày 8 tiếng họ về đúng không? Hoặc là làm freelancer thì muốn nhận việc nhận không nhận thôi. Thời gian đó là chủ động của mình. Còn làm ngành này thì cứ phải gọi là đi đúng không? Gọi là đi. Đó là chiếm nhiều thời gian của mình như vậy. Mà thu nhập nó chỉ gọi là ở đủ sống thôi. Thì đã bao giờ Khang nghĩ là mình sẽ không làm ngành này nữa không?
Chưa nghĩ tới.
Chưa nghĩ tới.
Chưa nghĩ tới.
Tại bây giờ vẫn còn đam mê hả?
Đúng rồi. Vẫn còn đang muốn chăm sóc cho các cụ.
Bạn biết cái ngành wedding planner không ta? Có nghĩa là làm một cái lên kế hoạch đám cưới. Thì Thảo thấy cái ngành này nó cũng giống như một dạng gọi là dân giả, thì nó sẽ gọi là đám ma planner nha. Nó cũng giống như là tổ chức sự kiện này nọ. Thì bạn có cảm thấy là mình đang làm trong một cái ngành mà mình tổ chức sự kiện không? Nó có giống như vậy không?
Thì nó cũng giống vậy thôi. Thì mình tổ chức đám cưới thì mình cũng có tổ chức đám tang. Nhưng mà cái đám tang hiện tại như bây giờ á, nó khác xa như hồi xưa.
Nó khác như thế nào? Có nghĩa là tang lễ truyền thống với tang lễ hiện đại.
Bởi vì tang lễ truyền thống á, nó sẽ là khi mà Thảo nhìn cái cách trang trí của hai cái truyền thống và hiện đại á, nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Một bên á là u ám, còn một bên á là nó sẽ là tươi sáng, ấm cúng. Nó thể hiện ra là không phải là một đám tang, nó chỉ là một buổi tri ân cho người mất thôi.
Còn về âm nhạc thì sao? Thảo thấy âm nhạc của đám tang ngày xưa thì nó sẽ thường là, Thảo không biết gọi là sự khác nhau giữa các miền nó sẽ rõ rệt như thế nào, nhưng mà đặc trưng nhất Thảo thấy ở khu mình là miền Nam, miền Tây này nọ thì họ sẽ thường mướn trống kèn hát rất là inh ỏi. Thì trong cái đám hiện đại nó có như vậy hay không?
Thì là nó rõ hơn là mình chỉ nói trong khu vực miền Nam. Thì là sẽ có gia đình người Bắc, người Trung và người Nam. Và nói về người Bắc á, thì họ muốn có một cái tiếng nhạc gì đó ở trong cái đám tang người thân họ, thì họ sẽ mời về đội kèn Bắc. Sẽ có như kiểu là mình sẽ thổi kèn và mình kéo đàn bầu, như kiểu là cái tiếng nhạc hồi xưa. Còn mà bên người miền Nam hiện tại bây giờ, nó sẽ thuê một cái ban nhạc violon, guitar, kèn saxophone. Đó sẽ là một nhóm nhỏ như vậy. Và mình thổi ở trong đám tang.
Rồi đám tang thì nó có sự khác nhau giữa tôn giáo không? Dạng như đạo Phật và công giáo thì sẽ khác nhau như thế nào?
Công giáo và đạo Phật thì nó đã khác nhau hoàn toàn, là hai đạo rồi. Công giáo thì nó không có nhiều lễ nghi như là bên đạo Phật, và mình cũng không có rõ gì nhiều về đạo bên công giáo. Do trước giờ mình ít tiếp xúc với đám tang công giáo.
Nhưng mà những cái gọi là nghi thức nghi lễ thì bạn vẫn phải học đúng không? Để mà có sự điều chỉnh cho phù hợp. Làm cái ngành này có gọi là có cần tin vào cái vía không ta? Vía mạnh, vía yếu. Gọi sao ta? Người ta kêu thường thì vía yếu họ sẽ khó làm những công việc mà liên quan đến tâm linh, hoặc là trong đời sống thường ngày cũng khó hơn, khăn hơn.
Thì theo mình biết là cái vía yếu thì kiểu như là dễ bị mắc hơi của người mất. thì sẽ dễ bị đau bệnh.
Ở cái nơi Khang làm nó có những cái trường hợp thực tế như vậy không? Và những cái người như vậy họ có bám trụ được lâu không?
Thì là hiện tại là trong cái nhóm vận hành của mình, thì khi mỗi khi mà đi làm về mà từ sáng tới tối mà làm trong 2-3 ca, thì ngày hôm sau có thể là bị bệnh, có thể là bị sốt. Và cũng có nhiều người cũ ở lại làm, và cũng có nhiều người mới vô. Thì đa phần là người mới sẽ chiếm nhiều hơn người cũ.
Trong quá trình công tác của mình có bao giờ nhận được một cái yêu cầu khó khăn hay quái gở nào từ khách hàng của mình không?
Nếu mà nói như vậy thì rất là nhiều. Thảo nghe câu 9 người 10 ý chưa ta?
Tất nhiên.
Rồi, đúng không? Thì cái nhà đây là 11, 12 người. Thì là sẽ 11, 12 ý. Rất là ý kiến kiểu như là mình tới một cái nhà và mình làm đám và tất cả mọi thứ là mình sẽ bao quát luôn. Kể cả điều phối, kể cả vợ nhân viên vận hành. Sẽ bao quát hết là tất cả mọi thứ trong nhà. Để mình trang trí, bố trí sau đó cho hợp lý với căn nhà và với người nhà đang nhìn. Có nhiều lúc là bàn Phật sẽ luôn đứng trước cái bàn luồng vong. Nhưng mà có hôm có nhà là muốn cái bàn linh là bàn vong của người mất nằm trước trên bàn Phật. Như vậy thì không được.
Hình dung được.
Nếu mà đúng đạo là Phật phải đi trước. Phật đứng trước. Khi mà người khách viếng tới viếng là lúc nào cũng phải nhìn Phật trước, rồi mới tới qua nhìn người mất.
Nhưng mà người gia chủ lại muốn ngược lại. Đúng thì rồi. Những cái trường hợp đó mình sẽ xử lý như thế nào ta? Có nghĩa là mình sẽ tôn trọng cái ý kiến đúng hay là mình sẽ làm theo ý gia chủ luôn?
Không, mình kiểu như là lúc đó mấy anh điều phối hoặc là anh phó giám đốc sẽ đứng ra làm xử lý việc đó. Kiểu như là mình sẽ giải thích cho họ hiểu là không được làm như vậy mà không được để như vậy.
Thì những lúc đó họ có nghe theo mình không?
Có nghe.
Có nghĩa là họ chỉ yêu cầu nhưng mà họ vẫn sẽ nghe theo ý mình.
Đúng rồi. Kiểu như là họ muốn làm theo ý họ, như để là cho người ngồi khách tới viếng nhìn trong là hoành tráng. Nhưng mà họ thực sự không biết làm những điều như vậy thì là mình trái với đạo rồi. Còn những cái yêu cầu nhỏ thôi, kiểu như là để đồ này, để đồ kia ngay chỗ kia, là đừng đi tới đi lui chỗ này chỗ kia.
Những cái đó mình có thể khắc phục được, xử lý được.
Xử lý được.
Trong suốt cái quá trình công tác của mình á, thì đã có kinh nghiệm hơn một năm rồi. Khang có thể cho Thảo biết được là ba cái công đoạn quy trình nào mà Khang cảm thấy đáng sợ nhất trong lúc mà mình làm không?
Thì là nói về quy trình thì là nếu mà người mới vào làm nha, là sẽ là cái đầu tiên là tắm rửa vệ sinh.
Ok.
Thứ hai là khâm liệm. Thứ ba là di quan hạ huyệt. Nhưng mà cái ghê gớm nhất là chỉ là có vệ sinh trang điểm và khâm liệm thôi. Và chứ cái mà di quan và hạ huyệt á, mình chỉ sợ là sợ khi mà mình khiêng và mình hạ nó bị rớt giữa chừng. Như vậy là không nên.
Đã kể ra ba điều đáng sợ rồi thì Thảo muốn biết là ba điều đáng tự hào nhất mà khi Khang làm cái nghề này đối với bản thân Khang.
Khang thấy ba điều tự hào nhất đó là khi mình bắt đầu công việc này là thứ nhất là mình học hỏi được kiến thức về tâm linh. Thứ hai, mình tiếp xúc được cái môi trường mà cứu đời ai cũng được làm. Để mình sau này mình có về già mình còn biết đường chuẩn bị. Thứ ba là mình gặp được ở trong môi trường làm việc toàn là người trẻ giống mình. Kiểu như là nó tiếp cho mình một cái động lực hăng hái làm việc hơn. Kiểu như ai cũng trẻ như mình, ai cũng có cái sức để làm công việc này. Thì mình thấy tự hào điều đó.
Vậy thì tính tới thời điểm hiện tại Khang đã làm được khoảng bao nhiêu đám tang rồi? Khang có nhớ được cái điều đó?
Nếu mà tính từ ngày đầu đi làm cho tới bây giờ thì chắc cũng hơn 100-200 gì đó.
Là trung bình một tuần bạn có phải làm liên tục không hay là có thời gian nghỉ?
Trung bình thì một tuần hoặc là một tháng sẽ rơi vào tầm từ 15-20 đám. Hoặc có khi mà nó trong cái thời gian mà đỉnh điểm á, là có thể từ 30-40 một đám, 40 đám một tháng. Thì đó là con số mà mình đã từng làm.
Với cái số lượng đám tang nhiều như vậy á, thì có bao giờ bạn bị ảnh hưởng tâm lý không? Khi mà thấy cái sự ra đi diễn ra mỗi ngày.
Thì nó cũng tác động vô tâm lý mình nhiều. Mình đang làm một đám mà kiểu như là thấy những cái cảnh là người thân khóc thương người mất, gào thét người mất. Cái mình đứng đó mình trầm ngâm, mình suy nghĩ sau này gia đình mình sao ta? Nó sẽ như thế nào, mình có khóc không? Do là mình làm ở trong nghề này là bắt đầu là cái cảm xúc mình nó bị chai lì rồi. Mình không có kiểu như là mình chỉ hiểu được cái cảm xúc người ta, mà tới khi cảm xúc của mình đó, là mình không biết được nào mình hiểu được.
Nhưng mà mình đã từng suy nghĩ đến cái viễn cảnh đó đúng không?
Đúng rồi.
Làm ngành này phải tin vào tâm linh. Dù là vẫn 50 khoa học, 50 tâm linh. Nhưng mà nếu như Thảo không tin vào tâm linh thì Khang nghĩ Thảo có làm được ngành này không?
Cái đó thì tùy vào mỗi bản thân con người thôi. Ví dụ như đây là công việc mà, đâu còn vẫn nhất thiết là mình phải tin. Có thể là người ta muốn kiếm tiền, người ta thấy cái ngành nghề này bắt đầu làm có nhiều tiền thì người ta vô làm để kiếm tiền thôi, không cần phải tin vào tâm linh. Do là công ty mình đã có quy trình rõ ràng rồi, cho nên là chỉ cần bám vô quy trình mà làm, không cần phải là tin quá nhiều vào tâm linh mới làm được nghề này.
Có nghĩa là cứ vận dụng theo công thức quy trình mà làm.
Đúng rồi. Còn mà trong quá trình mà có người làm mà thấy tâm linh này đúng, mình có thể theo được, có thể là mình gặp thầy, có thể mình hỏi thầy về đạo như nào đó, mình tìm hiểu về thêm Phật, thì có người cũng đã từng vậy rồi.
Có nghĩa là ban đầu không tin nhưng mà đi làm dần rồi lại
đúng rồi, tin, có niềm tin vào đạo
có
Phật.
Niềm tin nhiều hơn. Thì Thảo thấy cái ngành của Khang nó là một cái ngành chắc được gọi là ngành khó đó, tại vì vừa phải biết tâm lý nè, vừa phải biết về tôn giáo rồi phong tục nghi lễ, mà vừa phải hiểu luật rồi cách sinh hoạt này nọ. Khang có cảm thấy là mình đang làm một công việc khó khăn không?
Thời gian đầu thì Khang thấy nó khó khăn thiệt. Thì cũng như hồi nãy đã nói rồi, làm nhiều, làm riết rồi sẽ quen. Cho nên là cái thời gian bây giờ mình làm á, nó chỉ là trôi qua như một ngày bình thường thôi. Có việc thì mình làm, còn không có việc thì mình sẽ ở kho, mình chain-in lại những công việc thường ngày, mình sửa sang lại những đồ dùng vận cụ. Là chỉ như thế thôi.
Xu hướng hiện nay á, có nhiều người họ sẽ tính trước cho cái việc ra đi của mình. Chẳng hạn như họ sẽ mua đất trước nè, đặt quan tài nè, chuẩn bị dịch vụ ma chay cho chính bản thân họ. Thì sẽ có hai luồng ý kiến cho rằng một bên thì cho là không nên, tại vì nó là một cái điểm gỡ. Còn một bên thì nghĩ đó là điều hiển nhiên thôi, trước sau cũng sẽ xảy ra. Bây giờ mình lo trước thì nó sẽ đỡ cho gia đình mình, không làm gánh nặng cho gia đình. Thì bản thân Khang có gặp trường hợp khách hàng họ chuẩn bị trước cho mình vậy hay chưa?
Khang thì có gặp được một trường hợp rồi, cũng như anh Cường có kể. Anh Cường là giám đốc vận hành của bên mình. Thì là ảnh gặp được một đối tượng và muốn lên kế hoạch tang lễ cho chính mình. Thì mình chỉ nghe được những câu chuyện như vậy thôi, chứ mình không biết sâu về câu chuyện đó. Nhưng mà về mà câu Thảo nói thì đã có rồi.
Với cái quan điểm của Khang đi, Khang cảm thấy là như thế nào? Cái nào đúng?
Thì với quan điểm của Khang á, khi mà làm trong ngành tang lễ này á, thì Khang thấy mình tính toán cho cuộc đời cuối cùng của mình trước thì cũng sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như là bây giờ mình tính là sau này mình sẽ chôn ở đâu, mình sẽ hỏa táng hay là thủy táng hay là mình là an táng. Cho nên là và mình sẽ tổ chức trong này hay là ở quê. Thì mình sẽ, theo Khang thấy là gì, nên tính trước cũng được, cũng không sao, do là mình, cuộc đời của mình.
Nếu như là một người lớn tuổi á, mà họ chuẩn bị trước những bước đó thì đó là một điều rất bình thường. Nhưng mà nếu là một người trẻ mà lại tính tới những bước đó thì có thể là họ đang có một vấn đề gì đó về tâm lý, hoặc là họ đang có những suy nghĩ tiêu cực. Thì nếu như Khang gặp cái trường hợp đó, Khang có chấp nhận đồng ý làm dịch vụ cho bạn trước không?
Thì là nếu mà Khang gặp trường hợp đó thì cái đầu tiên là mình sẽ ngồi nói chuyện với bạn đó trước cái đã. Để tìm hiểu sao là bạn, tại sao là mình tuổi còn trẻ lại muốn làm tổ chức tang lễ cho mình. Thì tùy theo cái hướng mà bạn chia sẻ cho mình những chuyện gì, mình có thể khuyên được, mình có thể đưa cho bạn đó một con đường khác, giúp bạn có tinh thần tích cực hơn. Ví dụ vậy.
Thảo đã từng đọc ở đâu đó một cái ý kiến như thế này: nếu như mà bạn đang thấy cuộc đời của mình quá là tiêu cực, bạn đang có một cái ý quẩn nào đó, thì hãy đi làm một nhân viên tổ chức tang lễ, bạn sẽ cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn. Khang có cảm thấy đúng không?
Có, mình đã cảm thấy câu đó đúng.
Tại vì sao?
Ví dụ như là mình đang sống bình thường, mà tự nhiên là mình đang gặp một cái vấn đề mà mình không thể giải quyết được, mình bị stress về cái chuyện đó, mình tiêu cực về cái chuyện đó, mình muốn kiểu như là bỏ qua hết tất cả và không làm gì hết. Thì mình thấy cái cuộc sống như vậy á, nó không có được là sung túc, hạnh phúc, không được vui vẻ, tươi hay gì đó. Khi mà bắt đầu về làm ngành tang lễ rồi á, thì bạn sẽ thấy được cái hoàn cảnh mà khi mà người thân có người gia trong gia đình mất. Bạn sẽ thấy được cảnh tượng đó.
Đó là cái Thảo nghĩ là sẽ làm người ta thay đổi suy nghĩ, đúng không? Đúng là khi mà mình tiêu cực về cuộc đời, mình chỉ nghĩ là thôi đi cho xong là hết rồi, đúng không? Nhưng mà cái người ở lại mới là cái là mình đau lòng.
Đúng rồi.
Thì nếu thấy được những cái cảnh tượng đó thì chắc là bạn sẽ suy nghĩ lại rất là nhiều. Khang mới chỉ là một năm thì chắc là thời điểm Covid chắc Khang chưa vào ngành này.
Đúng rồi.
Khang, thì... nhưng mà trong cái quá trình công tác của mình, Khang có nghe đồng nghiệp của mình kể lại về cái thời điểm đó không? Tại vì đó là một cái thời điểm rất là kinh khủng đối với cả thế giới chứ không chỉ là Việt Nam.
Cũng nghe được vài anh ở trong team vận hành có kể lại là cái thời Covid đó. Thì là nói về con số đi, thì là bên công ty mình đã làm hơn 10.000 ca Covid. Và cũng hợp tác ở dưới Salad Garden. Đó, mình làm gì đó. Thì có những chuyện là các anh không được đi ra ngoài, các anh túc trực ở trong kho hết, không được đi đâu bất cứ thứ gì, chỉ có khi là có công việc mới được đi, hoặc là đi mua đồ ăn dự phòng thôi. Còn trong quá trình làm việc á, cái xe mà tụi mình hay gọi là xe tang, xe 16 chỗ, tụi mình là hay gọi là xe tang, thì cái xe đó chở gần hơn 10 cái hòm COVID.
Một lần. Và một ngày phải đi rất là nhiều chuyến như vậy.
Đúng rồi. Ngày nào cũng đi, ngày nào cũng có ca hết. Cho nên là cái thời điểm đó là các anh rất là kiểu như là những người mà mới vào nghề á, nhưng mà vô được ngay cái thời điểm đó là sẽ rất là lành nghề. Chỉ được nghe nói như vậy thôi.
Có nghĩa là được trải nghiệm thực tế quá nhiều đúng không?
Quá nhiều.
Như vậy thì tính ra cái ngành này cũng là một cái ngành có sự đóng góp rất là nhiều khi mà xảy ra dịch Covid đúng không? Công việc này ngoài mang cho bạn một nguồn thu nhập ổn định, lo được cho cuộc sống gia đình, thì cái đích đến cuối cùng mà Khang mong muốn là gì?
Tụi mình muốn mang lại cho gia đình được cái sự đồng cảm, cái sự thân thiện, chứ không phải là cái sự mà mình là một nhân viên và mình tới nhà để tổ chức thôi. Đó thì không phải. Mình tạo ra cho gia đình một cái cảm giác là mình là người thân trong gia đình, mình là con cháu trong gia đình, mình ở đây, mình trực ở đây, mình phụ trong gia đình tất cả mọi thứ. Người mất cũng coi như là người thân của mình. Thì mình chỉ muốn là trong đám tang mình gần gũi hơn khiến những người thân, để không họ không cảm thấy là khi có người thân mất họ bắt đầu bị bối rối. Bối rối rất là nhiều, họ có thể là bực tức trong một khúc nào đó, hay là họ có thể là khóc rất là nhiều. Kiểu như mình nhìn thấy mình cũng rất là đồng cảm. Mình cũng muốn tới là mình an ủi họ.
Khi đi làm, ngoài công việc, ngoài trách nhiệm của một nhân viên tổ chức tang lễ ra, thì Khang muốn đặt mình vào vị trí của gia quyến để có thể đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn về cái sự mất mát đó. Khang đã từng gặp cái trường hợp nào mà chỉ mới vừa an táng một thời gian ngắn mà đã phải cải táng thì chắc là sẽ hơi ám ảnh một xíu đúng không?
Kha cũng đã từng đi cải táng một lần, nhưng mà cái cải táng này chắc cũng tầm 3 năm rồi. Chứ còn mà cái khi mà án táng cho sau một thời gian ngắn á, thì Kha chưa gặp trường hợp này. Nhưng mà khi mà mình cải táng á, không biết nhà này là án táng như thế nào, nhưng mà khi mình bắt đầu bóc cái gọi là cái gì ta?
Cốt hả?
Không, cái này không phải là cái hòm, mà là một cái trụ hình tròn. Đó, người ta bỏ xác trong đó. Mình có thấy được và mình nghe được là khi mà bóc cái mộ đó lên, nó rất là hôi. Thứ hai nữa là xương nó vẫn còn thịt. Cho nên là mấy anh em phải rửa này kia rồi lại chỉ lấy xương và thịt lại bỏ đi. Rất là gớm. Mùi vẫn còn. Khi mà về là mùi vẫn còn.
Có khi nào mà trong một cái ngày nghỉ phép của mình á, Khang đi ngoài đường và Khang thấy người ta tổ chức tang lễ, bệnh nghề nghiệp của mình trỗi dậy và mình muốn đi làm liền không?
Thì trong ngày nghỉ, có một ngày mình đang ở quê nha, đang nói về quê, thì là mình đang đi dạo với vợ mình, cái vô tình mình đi nghe một cái đám tang, thì mình chỉ có làm để vô phụ gia đình cúng cơm, mời thầy ra sơ nước, thì mình nói với vợ mình như vậy.
Nó vui thôi đúng không?
Nó vui như vậy.
Về nghề dịch vụ tang lễ mà Khang đang làm, thì thông điệp của Amazing Woodshop là nghề nào cũng là nghề. Khang còn có điều gì muốn chia sẻ để cho thính giả hiểu hơn về cái nghề mà mình đang làm không?
Khi mọi người làm được công việc này, mọi người sẽ biết nó không đáng sợ như mọi người nghĩ. Và khi mọi người làm nghề này rồi, thì mọi người mới biết mình trân trọng cuộc sống đến như nào. Và khi các bạn làm nghề tang lễ này, các bạn sẽ giúp người mất và gia đình được yên tâm và an lòng.
Sau một thời gian gắn bó với nghề, thì bây giờ nếu nhìn lại cái hành trình đã qua, nếu có cơ hội lựa chọn lại, Khang có trở thành một nhân viên dịch vụ tang lễ hay không?
Thì câu trả lời của Khang là có. Bởi vì cái ngành dịch vụ tang lễ này giúp mình rất là nhiều thứ. Nó giúp mình phát triển được mọi mặt. Cho nên nếu được quay thời gian lại, được còn nghề nghiệp mà mình làm, thì mình vẫn sẽ chọn nghề tang lễ.
Cảm ơn Khang ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Amazing Woodshop để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái ngành dịch vụ tang lễ này. Và Thảo chúc cho Khang trong tương lai sẽ ngày càng phát triển hơn nữa với ngành nghề của mình và có thể giúp đỡ được nhiều gia đình hơn như Khang mong muốn. Cảm ơn Khang rất nhiều.
Cảm ơn Thảo. Cảm ơn mọi người.